lối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Kính chào quý chị em thân mến. Chúng tôi xin hoan nghênh quý chị em đón nghe chương trình Phụ Nữ hôm nay. Cầu xin Chúa dẫn dắt quý chị em trong đường lối của Chúa và ban cho gia đình quý chị em đầy đủ mọi sự cần dùng trong đời sống hàng ngày. Trong loạt bài học về các phụ nữ trong Kinh Thánh, chúng ta đang nhìn vào cuộc đời bà Giê-sa-bên, một người đàn bà không mấy tốt đẹp, để tìm những điều chúng ta cần được nhắc nhở và học hỏi cho chính mình. Như chúng ta đã biết, bà Giê-sa-bên là vợ A-háp, vua Israel, tuyển dân của Đức Chúa Trời. Vì A-háp quá nhu nhược, bà Giê-sa-bên đã đem hình tượng tà thần Ba-anh vào Israel. Bà cũng lấn lướt chồng, dựa vào quyền thế của chồng, giết hại người lành để đạt những mưu mô tàn ác. Bà Giê-sa-bên không những là người đàn bà tàn ác, nhưng cũng là người cứng cỏi, không biết ăn năn. Khi nghe Na-bốt đã chết, A-háp bèn chiếm lấy vườn nho của Na-bốt. Tiên tri Ê-li vâng lời Chúa lên án hành động tàn ác của A-háp và ông đã hạ mình ăn năn. Trong khi đó, Giê-sa-bên là người chủ mưu mọi tội ác, nhưng bà không sợ Đức Chúa Trời và không ăn năn. Khi chồng bà ra trận và bị chết, đúng như lời tiên tri Ê-li đã nói, bà Giê-sa-bên cũng không hạ mình ăn năn, nhưng tiếp tục lộng hành trong nước Israel. Lúc bấy giờ con trai của bà là A-cha-sia lên làm vua. Kinh Thánh ghi về triều đại vị vua này như sau. A-cha-sia, con trai A-háp, lên ngôi làm vua Israel tại Samari và cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo con đường của cha và mẹ mình. Người hầu việc Ba-anh và thờ lại nó, chọc giận Đức Chúa Trời của Israel, cứ theo mọi sự cha người đã làm. Trích sách Các Vua thứ nhất chương 22, câu 52 đến 54. A-cha-sia làm vua chưa được 2 năm thì qua đời. Ông không có con trai nối ngôi, nên em trai của ông, tên là Yoram, lên kế vị. Thánh Kinh cũng ghi về ông vua này như sau. Yoram, con trai A-háp, lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 12 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Như vậy, sau khi chồng chết, bà Giê-sa-bên có 2 người con trai lần lượt lên làm vua. Và 2 ông vua này, dưới sự hướng dẫn của mẹ, cũng làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này chứng tỏ bà Giê-sa-bên đã không thay đổi và không ăn năn, dù bà đã chứng kiến sự trừng phạt của Chúa trên chồng và con bà. Trong thời gian các con làm vua, trong cương vị Hoàng Thái Hậu, bà Giê-sa-bên vẫn tiếp tục thờ tà thần và chống nghịch Đức Chúa Trời. Sau đó, Yoram cũng bị giết và người ta vứt xác trong vườn nho của Na-bốt, đúng như lời tiên tri Ê-li đã nói nhiều năm trước đó. Dù thấy rõ sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, bà Giê-sa-bên vẫn ung dung sống trong tội lỗi. Thánh Kinh ghi lại rằng khi nghe tin người giết con bà đến tìm gặp bà, Giê-sa-bên vẫn bình tĩnh, trang điểm, đánh phấn, chải tóc và ra đứng nơi cửa sổ nói những lời khiêu khích. Ngay lúc đó, bà đã bị bọn làm phản xô từ trên lầu cao xuống đất và chết một cách thê thảm như lời tiên tri Ê-li đã nói. bà Giê-xê-bên đã sống một cuộc đời tàn ác, gieo đau khổ cho bao nhiêu người, nên cuối cùng bà đã phải nhận lấy sự trừng phạt của Chúa. Từ đó về sau, tên Giê-xê-bên trở thành một cái tên mà không ai muốn nhắc đến. Dù bà là một công chúa, sau đó là một hoàng hậu, nhưng không ai lấy tên Giê-xê-bên để đặt cho con gái của mình. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến những điều chúng ta học được qua cuộc đời của bà Giê-xê-bên. Thư Roma chương 15 câu 4 ghi lời Thánh Phao-lô viết như sau: Mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Thánh Kinh ghi lại những gương tốt để chúng ta noi theo, và cũng ghi lại những gương xấu để dạy dỗ chúng ta, hầu chúng ta thấy mà tránh đi. Nhìn lại cuộc đời đầy tội lỗi của bà Giê-xê-bên, chúng ta học được rất nhiều điều. Trước hết là lập gia đình với người ngoại đạo là trái lời Chúa dạy, và vì thế sẽ chuốc lấy bất hạnh cho chính mình. Ahab là vua Israel, là dân tộc được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Ahab biết lời Chúa dạy con dân Ngài về việc lập gia đình với người ngoại đạo. Lời Chúa dạy như vậy: Khi Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mình sẽ nhận được, đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc, ngươi chớ làm xui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác. Rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Trích Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7 câu 1, câu 3 đến câu 6. Tuy lời Chúa phán dạy rõ ràng như thế, nhưng Ahab đã cưới Giê-xê-bên, không những là một người ngoại đạo, nhưng là con của thầy tế lễ của tà thần Ba-anh. Chúng ta không rõ Ahab lấy Giê-xê-bên vì sắc đẹp hay chỉ vì lý do chính trị để hai nước Israel và Sidon có mối giao hảo tốt đẹp. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, thì Ahab đã xem thường lời phán dạy của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh nói về Ahab như sau: Ahab, con trai Omri, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiên bối mình. Vả, người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, làm nhỏ bọn, nên người đi lấy Giê-xa-bên, con gái Ết-ba-anh, vua dân Sidon, mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lạy nó. Các Vua Nhất chương 16 câu 30 đến 31. Chúa đã cảnh cáo con dân Ngài rằng: Đừng kết xui gia với người ngoại đạo, vì họ sẽ lôi kéo các ngươi vào chỗ thờ hình tượng. Ahab không để ý đến lời cảnh cáo của Chúa, nên dù ông là vua, là người nắm quyền trong nước, ông đã bị người vợ ngoại đạo lôi cuốn vào con đường thờ hình tượng, những hình tượng mà Chúa ghê tởm và lên án nặng nề. Kinh Thánh cho biết, Ahab lập một bàn thờ cho Ba-anh tại miếu của Ba-anh mà người đã cất tại Samari. Ông cũng dựng lên một hình tượng ác tạc tê. Vậy, Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Bà Giê-xa-bên, người vợ ngoại đạo của Ahab, không những đem tà thần vào Israel, nhưng còn bắt hại con dân Chúa, tiêu diệt những người hầu việc Chúa, gieo đau thương cho cả nước, và cuối cùng khiến vương quốc Israel mất vào tay người Assyri. Tất cả chỉ vì một người thuộc về Chúa, nhưng trái lệnh Chúa, kết hôn với người ngoại đạo. Ngày nay Chúa cũng có một mạng lệnh tương tự cho chúng ta là những người tin theo Ngài. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 14, sứ đồ Phao-lô khuyên: Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Chúa Cứu Thế và Belian nào có hòa hiệp chi? hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin. Mạng lệnh Chúa truyền thật là rõ ràng. Người tin Chúa cứu thế Giê-xu là người thuộc về Chúa. Thân thể của người đó là đền thờ của Chúa. Nếu kết hợp trong hôn nhân với người khác niềm tin là kết hợp đền thờ của Chúa với tà thần. Đó là điều Chúa không chấp nhận. Dù lời Chúa truyền dạy rõ ràng như thế, nhưng nhiều thanh niên nam nữ ngày nay không muốn vâng lời Chúa. Họ đã dùng đủ mọi lý luận để bào chữa cho việc lập gia đình với người ngoại đạo. Nếu con cái của quý chị em đang đứng trước quyết định muốn thành hôn với người khác niềm tin, xin Chúa ban cho quý chị em khôn ngoan và can đảm để giải thích rõ ràng cho con em mình thấy con đường nguy hiểm mà các em muốn bước vào. Đồng thời xin quý chị em hết lòng cầu nguyện cho con của mình, để chính các em thấy rằng người tin Chúa mà không vâng lời Chúa là chuốc lấy bất hạnh cho chính mình. Đối với những chị em có con còn nhỏ, xin quý chị em cầu nguyện cho vấn đề hôn nhân của con cái ngay từ bây giờ, để các em được Chúa soi sáng và hướng dẫn, hầu không bước vào con đường đau khổ mà bao nhiêu người đã bước vào chỉ vì đã xem thường lời cảnh cáo của Chúa trong việc kết hôn với người khác niềm tin. Chương trình phụ nữ xin tạm ngưng nơi đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những điều chúng ta học được qua người phụ nữ tên Giê-sa-bên. Kính mời quý chị em nhớ đón nghe.
Xin cho con nghe cha thân lên tên khi lá thu thôi mùa quay. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cay. Và đến thiên thu, cho con nghe cha thêm lên đến khi ánh dương không còn rõ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.